Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tự tu tự tiến minh đường đạo. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa. Tự mình bằng lòng sửa chữa mới là tự tu tự tiến được. Minh đường đạo là sự quân bình giữa đời và đạo phải rõ ràng. Sự tiến hóa đó vô cùng. Vốn đạo là không. Trở về với chân không mới tiến tới vô cùng. Khai triển tâm tư sống ngọt ngào. Trong tâm thức của chúng ta, càng hiểu đạo, càng sống động, mới hiểu được tình trời đất. Nguyên khí của trời đất đã ân ban và xây dựng cho chính chúng ta, sống trong êm đẹp, tươi vui của trời đất, và là ngọt ngào. Tình đẹp xây thành duyên đạt thức. Tình đẹp của trời đất lúc nào cũng ban chiếu và hỗ trợ cho chúng ta. Xây thành duyên đạt thức, tự mình hiểu lấy nguyên lý của trời đất. Chúng ta là con người ở mặt đất đang sống trong nguyên lý của trời đất mà hành sự. Khổ hành tiến qua hợp trăng sao, chúng ta phải chấp nhận mang thể xác này. Bao nhiêu vọng động tham lam đều không đạt được. Khi không đạt được là gì? Là khổ. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận sống trong khổ hành, thanh tịnh, tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta sẽ được bừng sáng ra. Đó, đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chiều tu, chiều tiến, mới giải được nghiệp tâm. Người đời ai cũng có nghiệp, có gia đình tức là có nghiệp, có sự gây cấn, có sự kích động và phản động tức là có nghiệp. Mà làm sao giải nghiệp? Thì chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải nghiệp. Càng trật tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới mới thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Nếu chúng ta còn ôm chấp mê lý này đạo nọ mà không thực hành khai triển lấy tâm thức của chính mình, chúng ta có duyên lành, thiên địa nhân, có trời đất, người là chúng ta. Con người là đại diện trời đất, thể xác của nhân sanh gồm gọn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan ở trong người, trong thối óc, trong tâm thức rất rõ ràng. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hết cơ trời đã ban chiếu cho chúng ta hằng giờ hằng phút hằng khắc. Nếu chúng ta chịu tu, tức là giải nghiệp tâm, giải nghiệp từ nhiều kiếp, trở nên sáng lạng mới thấy rõ đường đi. Đạo vốn không, thanh nhẹ vô cùng, mà chúng ta còn ôm nghiệp, tiền tình duyên nghiệp, rốt cuộc là sẽ bị đắm chìm và không có tiến hóa nổi. Được làm người, được pháp tốc để tu sửa và hiểu lấy chính mình là điều quan trọng. Chúng ta làm người mà không biết do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bận rộn trong sự bận rộn và không có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Miệng môi tranh chấp, không khai thác được chính mình. Của cải cuối cùng của Thượng Đế đã cho thể xác duyên dáng quyền vi rõ rệt. Thiếu thanh tịnh làm sao thấy cái quyền vi của siêu nhiên đã cấu thành mà có sự hiện diện tại mặt đất. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động trong xác suất nhận định rõ rệt. Thiếu thanh tịnh thì nghịch lại chính mình, xuất ngôn hỗn láo, không biết nguyên lý của trời đất, không biết tình yêu thương của cha mẹ, không biết tình yêu thương của đồng loại, mà đâm ra sát hại và không tiến hóa nổi. Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo song tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi, không có phát triển nội tâm thức, tạo khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư. Hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút khắc, trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp, binh ông Phật này, binh ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục, chấp nhận cái tội mình đã làm, trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu. Nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời, có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, mới chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu. Không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn. Mức tiến hóa của tâm linh, văn mật làm sao tiến. Cho nên người sống luôn luôn hướng về chánh nghĩa, giành đất, giành đai. Dân tộc tôi, nước của tôi, nhưng mà chính tôi chưa hiểu tôi. Tôi giành nhân quyền, tôi giành dân chủ, nhưng không biết dân chủ, ai làm chủ thể xác không biết. Phần hồn thật sự làm chủ thể xác và trách nhiệm giữa trời đất. Cho nên chúng ta cần thanh tịnh để phần hồn làm việc, thay vì động loạn, kích động và phản động, cuống cuồng. Phần hồn phải cuống cuồng trong cái khổ cảnh, làm sao tiến bước được. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc sống an nhiên tự tại. Trước kia, xa xưa chúng ta đi xe bò, đi bộ. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi. Chiếc xe hơi nó có cái gì? Chiếc xe hơi không khác gì tòa sen. Nó rất có trật tự. Êm ả mới chạy trên xa lộ được. Thì cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự, thì tòa sen chúng ta ngũ sắc ngũ quan bừng sáng, đưa phần hồn tiến qua tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp. Mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh, mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược, hướng về tham dục là ôm trược, làm sao tiến bước được? Dứt khoát tu tiến. Mỗi mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mọi sự việc, từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại, và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh mới tránh sự lầm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy cho đến chết, chỉ biết khóc thôi, ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. Chính mình đã làm cái ngục cho giam mình, như hút sách, ăn thua, giết chóc người. Lúc chết phải làm thế nào? Người đời đã hiểu rồi. Ở ác thì gặp ác, ở thiện thì gặp thiện. Cho nên Thánh Thần Tiên Phật giáng lâm xuống thế gian khuyên người nên làm phước, thay vì ích kỷ, keo kiết và không tiến qua nổi. Người tu vô vi, thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải dùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lên chính mình, mới thật là người thành tâm tu học và tiến hóa rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. sống khổ thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả, nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh, Phật không có phù hộ người chúng sanh, Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiên tơ cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đầy tớ cho nhân gian, nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình, mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian, nên thức tâm tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình thì mới thật sự là người tu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, lúc nãy Thầy có dạy rằng chuyển kỹ ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nằm ở chỗ nào? Khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới? Hay
trung thiên thế giới. Chỗ làm việc là trung thiên thế giới. Mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái paramid. Đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quăng lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi, phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thưa Thầy, Thầy nói điển là cái hồn. Như vậy Thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không Thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà, nó là cái hồn á. Nó là cái hồn chứ gì nữa, nó biết nó đi đâu. Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên đi lên, đi lên tới hư không đại định. Phải nhẹ hơn nữa, tới đó là phải đi lên nữa. Rồi thiên tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À, rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á, là phải trở lộn lại, phân thân rất nhiều và đi làm nhiều chỗ, hạnh hy sinh rất cao.
Thầy đây trả lời xong nè, cái trung tâm sinh lực nằm ở trung thiên thế giới. Thế thì thầy nói là có ba hồn, và cái hồn mình muốn giải thoát là lên hư không đại định, lên đại thiên. Thế như vậy nếu mình đưa lên trung thiên thế giới thì ngưng ở đó, tức là quẹo ngang ở đó.
Đâu ngưng? Nếu mà ý chí của anh muốn đi lên thẳng tới trên kia, anh phải qua cái này. Không qua tiên giới thì anh không có bao giờ đi tới Phật giới. Cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên tới trên đó, anh thấy rằng tôi thiên tiên, tôi hay lắm, tôi tham gia chính trị thì anh xuống làm giáo chủ. Anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn, nếu tôi muốn giải thoát luôn, tôi tu, tôi thành Phật, tôi đi luôn, như tôi đi lên niết bàn. Từ thiên tiên tôi lên Phật giới. Nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên. Và hiểu chịu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu. Không phải là cái số người ở đây, nhưng mà cõi bên kia. Mà ta vẫn cần gì lắm. Hiểu chịu biết bao nhiêu dòng linh đi tu. Quán Thế Âm bây giờ còn hiểu chịu dòng linh đi tu kia mà. Thế này không? Chứ không phải là tôi không dám tu, không thèm qua trung thiên, tôi vô niết bàn luôn, đâu có được. Anh không qua ngõ đó, anh không lên kia được. Anh không được, không bị nhồi quả đó, anh không bao giờ về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả. Lên tới đó còn bị ma quỷ nó ám hại mình nữa. Cho nên bây giờ tôi dọn một con đường đi thẳng cho mọi người, chỉ trở ngại nhưng mà ý chí nung nấu được. Còn nếu đi chơi ở đó nung nấu không được, có thể xuống liền, nguy hiểm lắm. Tại vì hồi trước tôi đã đi rồi, thành ra bây giờ tôi bỏ, tôi không đi. Tôi đi, thích đi đây,
tôi không thèm, nhất định tôi không thèm nữa. Tôi biết con đường đó có thể dẫn tôi sai lầm, kéo tôi trở lại. Tôi chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào, làm cái gì tôi cũng chịu làm, mà tôi làm với một chân chánh, một con đường dẫn mọi người đi tới đó. Chỉ qua cái nẻo khác tôi không chịu, nhất định đi thẳng một đường như vậy.
Hay, tụi con cũng có cái câu hỏi như thế này. Thì cái câu hỏi này thì nó liên quan tới cái tiểu vũ trụ. Thì cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở, cũng như trong cuốn kinh A Di Đà đã giảng. Thì tụi con đặt ra cái câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điện nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận, thì trong ngũ tạng như vậy đó, thì khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy á, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? Xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà cũng có giải thích rồi. Phế kinh nó là cái dù, nó che như thế này, nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có bồ. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tôi tu rồi mà tôi buồn, là nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy, khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ rồi, cái tắc mắc sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan, thấy như ma quỷ, đi vô cầu tiêu cũng sợ, mà đi đâu cũng sợ, như có người ta theo mình. Nó mở chỗ đó, mà màu nó là màu đỏ, còn cái phổi lúc buồn đó, nó màu tím. Mà khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu vàng. Còn cái gan cũng vậy, cái gan thì nó khi không ai cứ muốn người ta chặt mình, rồi giận người ta, rồi đủ chuyện hết rồi, là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở, nóng dữ lắm. Nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta, nóng ghê lắm. Nóng tới đến nỗi mình thích tâm rồi, không còn nóng nữa, mới thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức thấy mình làm sai nhiều quá, càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái huệ can nó mở. Còn cái huệ thận nó đi tới chỗ muốn mở đó, là cái dục tính càng ngày càng cường. Thích đàn bà biết phân tách cái chỗ đẹp của đàn bà. Hồi nào giờ mình tu không thích, nhưng mà giờ mình thích. Phân tách rồi cứ ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tách ra thế ra không có gì hết, nó bộ xương khô, mới chịu trở lại. Chịu trở lại mình nung nấu cái thận thủy cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của học Phật. Còn cái bao tử nó mở thì trong lúc đó nó bắt đầu ăn dữ lắm, ăn ngon ăn thích thôi, ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thích, cha, cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời, chúng ta đang ở trong bao tử ông trời, con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này, đúng lúc thiền nữa, mình cứ nghĩ quả địa cầu nó tròn, nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này quá rậm loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt, không ăn nữa, ngưng người thử tự nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật, coi nó niệm Phật được không. Khi mà mình giáo dục mà nghiêng phía bên tay trái nghe nó niệm Phật điều trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng, cái đèn bình lạc đây nó sáng rồi. Mở miệng là nói pháp, vì các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục tiểu như xưa được, chịu
không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nóng, nó nói bậy, nó chữ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua chạy vô gan, thấy không? Ngọt chạy vô bao tử, đó. Đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chặt cái thứ tôi giận không? Anh chửi tục tiểu thứ tôi giận không? Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi, không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận, mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết rồi. Nó thành cái tâm điển, nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn họ chửi cái tưởng cái đầu, nó bừng cái đầu, niệm Phật thôi, nhịn đi. Rồi nhịn rồi chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Là nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên. Nó nhắm mắt nó niệm Phật chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Mở áp, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đâu buồn. Mình bị bực nghẹt ở trong này, mình bị bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết. Không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tách là chân lý, chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết. Đều là chân lý giáo dục tâm linh liên quan. Cảnh đời là bãi trường thi. Thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó. Đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem. Không có gì chê và khen, kêu bằng pha mê pha chấp. Mà trong thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ. Không bao giờ biết. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn, không biết được. Chọc cái là giận rồi, nghĩ chuyện trả thù. Bây giờ không có nữa. Không bao giờ nữa. Thấy giả hộp một trường, liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, thì mình không thấy cái chuyện gì mà thất lỗ. Nhưng mà cái nào cũng đem lại cái lơ lập cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm. Tu cách này sẽ mở ra càng sáng suốt. Việc làm của chúng ta không có bị hoang phí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường tôi tu, tôi mới ngộ được pháp lý, tôi mới thấy trời Phật, tôi mới thấy tội. Phải hoàn cảnh là ân sư. Cho nên nhiều người bây giờ nói ôi sao tôi tu, tôi làm bậy tôi sợ quá. Không có sợ. Làm lỡ thì ai cũng có. Mình biết sửa là mình tiến. Chịu sửa là ông trời xóa. Mà không chịu sửa là sự tự chôn vùi sự sáng suốt của mình mà thôi.
Hò quan hơi hò quan này, hò quan hơi hò quan, hò quan hò nỗi nặng ta quyết bền ga. Hò quan quan ơi hò quan lành, hò quan quan ơi hò quan lành, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan quan ơi hò quan. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cốt thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau ta cố về bên rác đầy hoa, đời đẹp là bến tê. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cố thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau ta cố về bên rác đầy hoa, đời đẹp là bến tê. Hỡi người khê giang trên chiếc thuyền nan ta chèo qua sông, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan
quan ơi hò quan.
Trên chiếc thuyền nan sóng gió có nguy nan ta quyết bền gan, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan quan ơi hò quan. Gió 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 gió. Hỡi người thế gian trên chiếc thuyền nan ta chèo qua sông, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan quan ơi hò quan. Trên chiếc thuyền nan sóng gió có nguy nan ta quyết bền gan, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan quan ơi hò quan. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cố thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau ta cố về bên rác đầy hoa, đời đẹp là bến tê. Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cố thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê. Bờ ni là bờ mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.